Trước nhất thì thầy thông báo đến quý Phật tử mình ốp cái miêu ha. Đây. Để nghe cho rõ đó. Hồi nãy thầy nghe người ta nói vậy chứ thầy cũng không biết. Thì hôm nay là cái ngày đầu tiên mình sử dụng cái Zoom để thuyết pháp. Thì thầy cũng nghe là các vị đã từng giảng và thấy nó cũng có hiệu quả, cho nên hôm nay mình thử trong cái mùa dịch bệnh này, quý vị tập trung thì cũng hơi ngại, cho nên rồi ở nhà mình cũng có thể mình connect vô rồi mình nghe Phật pháp. Thì bây giờ là cái lần đầu tiên thầy thử thôi, nếu mà quý vị thấy tốt, thành công thì mỗi tháng thì sẽ có một ngày tu tập cho quý Phật tử ở tại nhà luôn, tức là thầy sẽ hướng dẫn quý vị tu ngồi thiền rồi nghe pháp, sinh hoạt tu một ngày đó là ở tại đạo tràng cũng như tại tư gia, đó là mỗi tháng. Rồi ngày chủ nhật á, mỗi tuần thì thầy sẽ giảng lúc 10 giờ vào ngày chủ nhật, 10 giờ bên thầy đó, thì thầy chỉ giảng một buổi, và trong cái buổi đó thì giảng nửa tiếng và tham vấn nửa tiếng hay 45 phút gì đó. Đó là sinh hoạt mỗi tuần ngày chủ nhật, nhưng mà trừ cái ngày mà sinh hoạt tu học ở bên châu Âu, các đạo tràng của mình, giống như chủ nhật ngày hôm nay thì trưa nay thầy không có giảng, bởi vì sinh hoạt ngày tu tập đó thì thầy đã giảng hai buổi rồi. Còn nếu mà chưa giảng nữa đó thì thầy hết sức giảng không nổi, cho nên đó như vậy đó là chủ nhật đó thì không giảng, còn ba tuần kia thì giảng. Đó là thầy trước nhất thầy thông báo vậy đó. Rồi bây giờ bắt đầu mình vào cái buổi giảng. Thì cái buổi giảng hôm nay thì có một cái nhân duyên, bởi vì trong cái mùa dịch bệnh này đó, quý Phật tử hay điện thoại hỏi thầy, hỏi thầy ơi chừng nào hết dịch. Thì lúc đó thầy Mãn mới nói là mình mong hết làm gì. Thì quý Phật tử nói bộ thầy không có muốn hết dịch hả? Thì lúc bây giờ thì thầy Mãn mới nói đó là không phải là không muốn hết dịch, bởi vì mình muốn hết dịch nó càng lâu hết hơn. Bởi vì mình muốn là nó lâu hết à, còn quý vị mà không muốn thì nó mau hết lắm. Giống như quý vị thấy cuộc sống thanh bình á, mình thấy thời gian qua rất là nhanh, nhưng mà khi mà có cái gì mà nó trở ngại cái mình thấy nó lâu là bởi vì chúng ta để ý thời gian. Nên là cái gì quý vị thấy để ý thời gian rồi là bắt đầu là mình thấy nó lâu thôi. Giống như bữa nào mà quý vị ngồi thiền đó, bình thường á là mình ngồi mình thấy 1 tiếng nó qua nhanh lắm, bữa đó tự nhiên mình thấy 1 tiếng nó qua lâu. Nói, ủa 1 giờ nó cũng giống nhau mà tại sao có lúc lâu lúc chậm. Cho nên cái lúc lâu là cái lúc mình để ý, bởi vì lúc đó mình đau cẳng đó, thì mình đau chân rồi cái bắt đầu cái mình nói không biết còn bao lâu nữa hết giờ, cái mình ngóng là bảo đảm là mình nói bữa nay ngồi thiền nó lâu lắm. Cho nên chính vì vậy đó là quý vị mình đừng có trông mong gì hết. Cho nên các tổ đó thì hay hơn, giống như có người đến hỏi thế nào là giải thoát, ngài nói là ai trói buộc ngươi muốn làm sao hết phiền não. Các vị nói cầu hết làm gì, tức là mình cầu hết làm gì? Bởi vì quý vị mong hết phiền não là quý vị phiền não nó càng nhiều hơn, cho nên mình không có trông mong, mà chỉ mình biết và cảm nhận thôi. Rồi mình tu hành. Cho nên vì vậy đó là hôm nay Tề Mãn sẽ giảng với cái đề tài là mình tu ở trong cái mùa dịch bệnh, hay nói khác hơn là mình tu trong cái nghịch cảnh. Đó là cái từ nó chung hơn. Tu trong cái nghịch cảnh thì trước nhất á, là quý vị mình thử tạm định nghĩa coi nghịch cảnh là cái gì. Quý vị thấy nghịch cảnh là cái gì? Thường người ta nói nghịch cảnh là những cái nghịch lý trong cái cuộc sống, tức là nó không có đúng, nó không có đúng theo cái chân lý. Rồi éo le tức là cái hoàn cảnh nó éo le đó, là hoàn cảnh mà nó không có thuận tiện với mình, nó chéo ngược đó, là éo le đó, và nó không đúng vào cái sở thích vào trong cái cuộc sống của mình. Ví dụ như bình thường á là mình thích sống như vậy, nhưng mà bữa đó mình không được sống như vậy, cho nên cái mình thấy đó là cái trở ngại với mình. Và một cái nghịch cảnh nữa là mình muốn hoàn thành tâm nguyện gì đó mà lại không có được thuận duyên, đây gọi là nghịch cảnh. Ví dụ như quý vị mình muốn tu mà bị người ta phá, rồi bị người này người kia kiếm chuyện, cho nên đây cũng gọi là cái nghịch cảnh. Thường thường á là cái nghịch cảnh là nó không đúng theo cái tâm ý của mình, nhưng mà quý vị phải biết là không có nghĩa là cái nghịch cảnh là cái cố định. Ví dụ như đối với mình á là cái nghịch cảnh, nhưng mà đối với người khác á không phải là nghịch cảnh, cho nên nó là cái nghịch cảnh này là do tâm của mình thôi. Hai cái nó khác nhau vậy. Ví dụ như mình thích ăn sầu riêng, nhưng mà người khác thì lại không thích ăn sầu riêng, thì đối sầu riêng mình á là thuận cảnh, nhưng mà trong bàn ăn để muối sầu riêng á là bắt đầu là họ thấy họ không vui rồi. Thì như vậy đối cái đó là cái nghịch cảnh với họ. Giống như là một cái chuyện bình thường ở ngoài thế gian, là có người gọi lên Tề Mãn mừng lắm, hỏi sao mừng, nói thầy ơi con mới vừa ly dị xong. Ly dị xong mà mừng lắm, mà buông được gánh nặng mà mừng. Còn có người ly dị xong điện lên là khóc lóc đủ thứ hết, đối với họ là cái khổ. Thì như vậy đó mới thấy là cái nghịch cảnh là nó chỉ là do cái mình định ra, hay là do cái tâm của mình cho đó là cái nghịch cảnh thôi. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó là chúng ta bắt đầu là dễ thở rồi đó. Dễ thở bởi vì do mình định ra mà, do mình định ra thì mình phải sửa thôi, đúng không? Chứ không phải là cái nghịch cảnh đó là do đối phương. Thì ở đây thầy sẽ dẫn một cái câu chuyện. Có một thiền sư ở trên núi á, không phải thầy đâu. Vị này á là 92 tuổi rồi, già lắm. Thì rất là đạo cao đức trọng. Cho nên là có nhiều bà con Phật tử đó, mỗi lần họ có những cái băn khoăn thắc mắc gì á là họ đều đến lên hỏi thầy. Mà ngộ một cái là người nào mà lên hỏi thầy xong rồi á là bắt đầu là họ về họ vui vẻ, họ sống giống như họ được một cái pháp hỷ lạc á. Bởi vì cái vị thiền sư này rất là nổi tiếng, mà nổi tiếng không có phải là danh vọng, mà nổi tiếng về cái đạo cao đức trọng. Đường nó xa, nó quanh co sỏi đá, nhưng mà người ta vẫn có chuyện gì buồn hay có những gì thắc mắc thì đều lên hỏi thầy. Tiếng lành đồn xa. Thì bữa đó thì có một anh thanh niên, này mới đi lên mới gặp thầy, mới bạch thầy: thời gian qua con không có được may mắn và con gặp rất nhiều điều xui xẻo, xin thầy có lời giải đáp cho con. Thì các vị thiền sư mà các vị không có nhiều chuyện, không có bà tám như mình đâu. Giống như thí dụ như mình nghe vậy hỏi, ủa chuyện gì, kể thì nghe đi. Các vị không vậy, cứ tỉnh bơ à. Nói đây đó là nói à, thôi thầy có hai lời khuyên cho con. Thì cái lời khuyên thứ nhất á là con phải đối diện với cái nghịch cảnh đó bằng một cái tâm thái lạc quan. Đó là đối diện cái hoàn cảnh, cái nghịch cảnh đó đó bằng tâm thái lạc quan. Và cái điều thứ hai nữa đó là thầy nói là cái xui xẻo đó chính là một cái điều may mắn. Thì cái vị này mới ngạc nhiên, mới hỏi nó là thế nào mà có thể mà đối với cái nghịch cảnh đó bằng một cái tâm thái lạc quan được. Thì vị thầy đó mới giải thích, mới nói đó, tất cả những cái nghịch cảnh đó là đều từ trái tim của con. Từ trái tim, thì nó là từ trái tim, tức là dùng cái từ mà không có chuyên môn về Phật giáo, nhưng mà nếu mà Phật giáo thì dùng nó là từ cái tâm của mình. Nhưng mà bởi vì vị cư sĩ này đó là chưa có hiểu đạo mà dùng cái tâm thì nhiều khi cũng hơi ngờ ngợ. Mà ở ngoài thế gian nói là cái gì cũng là trái tim hết, thương nhau mình cũng nói từ trái tim, thương con, thương gia đình, thương mọi người, người ta cũng nói là từ trái tim của mình. Đó là cái từ mà rất là bình dân. Nói vậy thì anh hiểu. Anh nói bởi vì tất cả những cái nghịch cảnh của con đó là đều từ trái tim của con. Điều thứ nhất. Điều thứ hai thầy nói đó, vì từ trái tim của con nó phát ra cái nghịch cảnh đó, thì tất cả những cái nghịch cảnh đó đều phản hồi từ trái tim của con. Tức là đều phản hồi lại từ trái tim, tức là từ tâm mình nó phát ra, thì tất cả nghịch cảnh đó đều là cái bóng của tâm mình hết. Anh nghe cái anh giật mình, mà mình nghe mình cũng giật mình luôn. Ví dụ như bây giờ thường thường á, là quý vị thấy á, ai mang đến nghịch cảnh cho mình á, là quý vị đều nói người này là chướng nè, người kia chướng nè, hoàn cảnh này không tốt với mình nè, mình đổ thừa. Mình người ta hay nói đó là họ gì không biết, kể cả họ thích nhưng mà đều lấy họ đổ. Tức là cái gì cũng đổ thừa hết, cho hoàn cảnh, cho người này người kia. Nhưng mà quý vị đúng về cái chân lý thì tất cả những cái nghịch cảnh chướng duyên đó đều từ tâm của mình. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn hết là tất cả những cái nghịch cảnh đó đều phản hồi trở lại tâm của mình hết. Thì như vậy đó, nếu mà từ tâm của mình á mà phát ra có một cái nghịch cảnh là bởi vì do nghiệp của chúng ta, nghiệp của chúng ta đời trước hoặc là đời này mà nó phát ra cái hoàn cảnh đó, mà cái nghiệp đó là điều từ tâm, đúng không ạ? Thì như vậy đó là cái may mắn của mình là tất cả những cái nghịch cảnh đó nó phản hồi lại nội tâm của mình. Tức là giống như bây giờ là nó phát ra thì cái nghịch đó nó phản hồi trở lại, bởi vì nó là cái bóng của tâm mà. Giống như bây giờ quý vị á, là đi đâu, đi ra ngoài có ánh nắng thì quý vị thấy cái bóng của mình, mà cái bóng nó dính với cái mình thôi, thì cái nghịch cảnh đó và cái tâm của mình á là nó liên quan với nhau rất là chặt chẽ. Thì như vậy đó là thầy nói rất là hay như thế này. Vị thầy đó nói đó là nghịch cảnh đó là phản hồi từ cái bóng của mình. Thì như vậy đó, nếu mà mình dùng một cái tâm thái mà nó lạc quan đó, thì như vậy đó là nó sẽ xoa dịu được cái nghịch cảnh đó liền. Tâm thái lạc quan tức là thí dụ cái nghịch cảnh nó đến mà quý vị dùng cái tâm thái không lạc quan, ví dụ như quý vị nổi sân lên, ví dụ như có ai mà mình không ưa cái mình thấy cái mình nổi sân lên, thì như vậy đó thì cái sự phản hồi này đó là nó càng tăng tốc lên. Ví dụ như cái nghịch cảnh là một thôi, nhưng mà nếu mà quý vị giận dữ đối với cái nghịch cảnh đó thì cái nghịch cảnh nó sẽ tăng tốc lên, nó sẽ là 5 đến 10 hoặc là 20, tùy theo cái cấp độ của sân giận của mình. từ theo cái mình không có chấp nhận cái nghịch cảnh đó mà mình bực bội và phiền não. Thì khi mà quý vị đó là bực bội phiền não sân giận của mình thì nó sẽ tạo nên một cái nghịch cảnh, nó sẽ nguy hiểm hơn, càng lớn càng mạnh hơn. Bởi vì nó là phản hồi trở lại cái tâm của mình. Mà khi mà nó phản hồi trở lại tâm của mình á thì nó lại nó phát ngược trở lại. Tức là khi mà mình phát ra rồi nó trở lại rồi nó lại phát ra. Thì khi mà làn sóng tiêu cực đầu tiên mà nó phát ra, nó tạo một cái nghịch cảnh xấu, thì khi mà nó phản hồi trở lại, nếu mà quý vị giữ một cái tâm thái mà tiêu cực thì khi mà nó phát lại đó lại là một cái nghịch cảnh, nó lại là xấu hơn. Cho nên vì vậy khi mà cái nghịch cảnh đó nó phản hồi lại mà quý vị dùng một cái tâm thái tích cực, mà hay là mình nói là một cái trạng thái nó lạc quan, thì như vậy thì nó sẽ phản hồi lại. Khi mà nó trở lại, bắt đầu nó phải lại phát ra, và khi mà nó phát ra đó thì nó sẽ xoa dịu được cái nghịch cảnh đó. Cho nên từ cái nghịch cảnh đó mà nó biến thành thuận cảnh. Cho nên là đó là cái lời mà của vị sư này nói rất là hay, mà Tài Mãn chiêm nghiệm, Tài Mãn thấy nó rất là tuyệt vời. Không biết quý vị có nắm được cái ý của Tài Mãn nói vừa rồi không ạ? Rồi cái điều thứ hai nữa đó là nghịch cảnh là một cái gọi là cái xui xẻo, ở trong đó dùng cái xui xẻo, nó là cái điều may mắn với mình. Bây giờ mình dùng cái từ gọi là cái nghịch cảnh lại là cái điều may mắn. Thì cái vị học sinh này, cái vị thanh niên này đó là cũng thắc mắc là tại sao xui xẻo lại là cái điều may mắn, cái nghịch cảnh lại là điều may mắn với mình. Thì cái vị thầy á mới giải thích, thì thầy mới nói đó là các pháp ở thế gian dù cho thô hay tế gì nó đều kết hợp hai cái phần. Một á là nếu mà theo bên cái đạo lão thì họ nói là âm dương, tức là nó có âm có dương. Nhưng mà trong đạo Phật á thì nó có thiện và ác, tức là cái gì nó cũng có thiện và ác ở trong đó. Hay nó cách khác hơn là nó có cái tốt và nó có cái xấu. Ví dụ như bây giờ là một cái chuyện mà nó xảy ra đến với mình thì nó có hai cái mặt, là cái chuyện tốt nó đến là quý vị coi chừng sau cái tốt đó nó sẽ xuất hiện cái xấu phía đằng sau. Bởi vì nó không thể nào một cái chuyện mà nó đến chỉ có chuyện tốt đó không. Cho nên người ta nói đó, khi mà quý vị mà được một cái duyên may mắn nó đến thì quý vị cẩn thận coi chừng có một cái duyên nó không may mắn nó đến, là coi chừng có cái duyên mà nó không có may mắn. Cho nên chính vì vậy đó là mình phải cẩn thận. Thường thường mà quý vị đi mua xe đó là quý vị thường mình coi quan trọng về cái bộ phận nào nhất ở trong chiếc xe. Ví dụ quý vị đi mua xe đó là quý vị coi về cái màu sơn nè, coi về máy mạnh hơn nè. Nhưng mà thầy không biết quý vị có khi nào mà có thử cái thắng nó tốt không? Chiếc xe mà nó ngon mà cái thắng nó không ngon là quý vị coi chừng đó. Bởi vì đó là con người ta rất cần là một cái điểm dừng, mà dừng nó đúng chỗ, dừng nó đúng lúc thì cái đó nó tốt. Nghĩa là khi một cái duyên mà nó đến, dù tốt hay dù xấu gì, chúng ta cũng phải biết dừng, tức là dừng lại chính mình, đừng có theo cái duyên đó. Bởi vì cái duyên đó đó là nếu duyên tốt đến là nó sẽ có duyên xấu nó đến, mà khi mà cái duyên xấu nó đến thì phía sau đó lại là cái tốt. Cho nên vì vậy đó quý vị thấy đó, người ta chết vì thuận duyên, ít khi chết về cái nghịch duyên đó. Giống như bây giờ là cái mùa dịch, cái mùa dịch này đó là ai cũng đề phòng hết. Nhưng mà quý vị biết á, những người mà đa phần mà những người mà họ bị lây bệnh á, là bởi vì họ không có sợ cái con dịch này, không sợ cái con Covid-19 này, họ không có sợ. Cho nên vì vậy đó họ sống rất là cẩu thả, họ sống chung đụng và va chạm với nhau một cách mà nó tự nhiên. Cho nên chính vì vậy đó là họ bị nhiễm bệnh, đó là cái mà họ không sợ. Nhưng mà có những cái trường hợp quý vị thấy đó là họ vẫn bị nhiễm bệnh, nhưng mà họ bị lây nhiễm bởi từ người, những người trong gia đình hoặc cho cái công sở, mặc dù họ cẩn thận. Mà quý vị biết khi mà mình cẩn thận mà mình bị bệnh đó, thì quý vị biết đây là cái định nghiệp của mình rồi, chứ không phải là cái duyên nó hiện tại nó tác thành. Mà đã là cái định nghiệp rồi thì quý vị ở góc độ nào quý vị cũng bệnh thôi. Đó là cái chỗ mà mình không có bàn cãi được. Nhưng mà nếu mà mình cẩn thận đó thì cái duyên hiện tại nó lại không có. Mà khi mà cái duyên hiện tại nó không có thì như vậy đó là những cái duyên ở quá khứ nó cũng khó mà nó kết thành. Bởi vì tất cả những cái nghiệp duyên mà nó xảy ra đó là nó đều connect với nhau, từ những cái nghiệp duyên ở cái quá khứ và cái duyên nó hiện tại, cho nên mới kết thành những cái quả mà chúng ta nó phải chịu như vậy. Cho nên đó là mình cẩn thận nè, mình không có việc gì ở bên ngoài thôi mình cũng đừng có ra. Bởi vì nếu mà quý vị ra ngoài thì như vậy nó cũng không có tốt. Cho nên có cái câu chuyện nó cũng vui vui. Có cậu bé này cái buổi sáng cái kéo cái vali ra nói với mẹ nó, nói mẹ ơi con đi đây. Bà mẹ hỏi là con đi đâu, nói con đi giải cứu thế giới để chống dịch bệnh Covid. Bà phải nói con đi đi. Nó đi ra một chút xíu, nó kéo vali về, nói ủa sao con đi nhanh vậy. Nó mới nói á, con đi ra cái người ta nói muốn chống cái dịch bệnh này, muốn giải cứu thế giới, tốt nhất nên ở nhà mẹ. Rồi nó vô nhà nó cất cái vali thôi. Thì như vậy đó là quý vị đó là thấy là cái tốt nhất là chúng ta ở trong cái căn nhà. Ở đây thầy Phúc nói là cái ngôi nhà của chính mình, cái ngôi nhà của cái thân năm uẩn này. Thì như vậy đó, đó là một cái cách mà chúng ta phòng chống được tất cả những cái loại bệnh. Bởi vì đó là thường thường là chúng ta bỏ quên cái ngôi nhà của mình. Ví dụ như bây giờ là cái thân năm uẩn của mình nè, mắt tai mũi lưỡi thân ý, quý vị quên hay là quý vị nhớ? Bảo đảm là chúng ta quên nè. Ví dụ như bây giờ quý vị có cái lỗ tai lúc nào mình cũng nghe, mà quý vị có khi nào mà quý vị nghe đều không? Không có nghe đều. Đó là cái lúc nào mình thích nghe hay là không thích nghe mình mới nghe thôi, chứ không phải mình nghe được cái tự nhiên. Quý vị có mắt lúc nào quý vị cũng thấy không? Thấy không? Nhiều khi quý vị nhìn á mà tâm tư của quý vị chạy đây chạy kia. Cho nên đó là chúng ta ít khi nào mà chúng ta ở trong cái ngôi nhà năm uẩn này lắm. Cho nên vì vậy đó, trong ngôi nhà năm uẩn mình á là có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì bây giờ ở nơi sáu căn này, ở nơi cái cảm thọ này mình cũng cảm nhận được, ở nơi cái tưởng này chúng ta cũng tưởng được, ở nơi cái hành cũng theo dõi được, ở nơi cái thức mình cũng biết được. Mình ở trong ngôi nhà năm uẩn thì cái gì chúng ta cũng biết. Thì như vậy là chúng ta tránh được hết tất cả mọi cái chướng duyên. Thưa quý vị, tất cả những cái nghịch cảnh đó đều là những cái rất là tốt để cho chúng ta tu hành, để cho chúng ta phát được bồ đề tâm. Ngày xưa đó là quý vị còn nhớ là vua Trần Thái Tông. Vua Trần Thái Tông đó là ông ta bị một cái nghịch cảnh, mà cái nghịch cảnh này đó là người thế gian ít khi nào mà chịu được nổi, nhưng mà ông ta chịu được nổi và phát được một cái tâm vô thượng bồ đề rất là lớn. Thì vua Trần Thái Tông đó là cái lúc sơ khởi từ nhà Trần sang nhà Lý đó. Thì vua Lý đó thì chỉ có một người con gái thôi, thì người con gái tên là Lý Chi Hoàng, có người một người con gái, không có người nối dõi. Thì khi mà nhà Trần bắt đầu thạnh lên đó, thì lúc bây giờ Trần Cảnh, tức là Lý Thái Tông sau này đó, lại là thân với Lý Chi Hoàng, hai người chơi chung với nhau, có thể nói gọi là thanh mai và trúc mã. Thì như vậy đó thuận duyên. Thì từ cái đời Trần sang cái đời Lý, thì từ cái mối nhân duyên này mà chuyển thành thôi. Thì Lý Chi Hoàng lấy Trần Thái Tông, thì lúc đó đó là chỉ mới 8 tuổi thôi, 8 tuổi thôi. Có thể nói là một cái mối nhân duyên được sắp đặt từ cha mẹ, nhưng mà thực tế là hai người đã chơi thân với nhau từ nhỏ rồi. Thì khi mà Trần Thái Tông lên ngôi đó, thì đương nhiên là Lý Chi Hoàng nhường cái ngôi vua cho chồng của mình, là một sự chuyển tiếp từ cái đời Lý sang cái đời Trần một cách rất là nhẹ nhàng thôi. Thì như vậy đó, trải qua 8 năm sau, thì khi 8 năm sau đó, thì lúc đó đó là Lý Chiêu Hoàng mới 16 tuổi thôi. Nhưng mà mới 16 tuổi thì lại là chậm con. Thầy không biết là quý Phật tử còn nghe không, mà sao tự nhiên âm thanh là nó thầy không thấy nghe nữa.
Dạ không nghe nè, tốt thầy.
À nghe rõ ha.
Nghe thầy rất rõ thầy.
À vậy hả?
Cái tiếng ru ru nó rè hết thầy.
Ờ tự nhiên á hồi nãy giờ á là thầy nghe cái tiếng rè rè. Rồi cái thầy tưởng tiếng rè rè đó là cái tiếng đó là nghe tốt. Đến khi rồi nó nín tiếng rè rè cái thầy tưởng nghe không có tốt. Không ngờ là cái tiếng
đó.
À không rè thì nó tốt hơn. À đó là đây là cũng là kiến chấp của mình á. Mình tưởng đó. Thì chưa vậy lúc bây giờ thì Lý Chiêu Hoàng đó là mới 16 tuổi thôi mà chậm con, cho nên đó là ông Trần Thủ Độ đó ông sợ, ông mới mang cái vợ của anh của ngài Trần Thái Tông đó, tức là Trần Liễu đó, là có một cái người vợ mà cái người vợ này đã mang thai rồi. Thì ông Trần Thủ Độ sợ Lý Chiêu Hoàng không sanh con được, mới lấy vợ của người anh đó ráp cho cái người em. Thì đó là cái điều mà khiến cho Trần Thái Tông rất là đau khổ. Đau khổ đến độ mà ngài không thể nào ở cái vương vị được nữa. Ngài nghĩ là ngoài cái chuyện mà nó không có đúng ở trong cái đạo lý luân thường, còn cái ân nghĩa nữa. Bởi vì đó là Lý Chiêu Hoàng mang cả cái ngôi vua giao cho dòng họ Trần, giao cho mình, mà bây giờ lại là lạp như vậy, phải giáng Lý Chiêu Hoàng xuống làm cái công chúa đó. Thì cái điều đó thì quý vị đọc sử thì quý vị đều biết. Thì lúc bây giờ vua Trần Thái Tông mới bỏ thành mà đi tu, đó là đi lên núi Yên Tử gặp quốc sư Phù Vân. Thì khi gặp quốc sư Phù Vân đó, thì quốc sư Phù Vân mới nói là, ngài nói là bần tăng là ăn rau đắng, cắn hạt dẻ, uống nước suối, lòng như mây nổi, theo gió mà đến đây. Đó là ngài sống đạm bạc ở trên núi rừng, nhưng mà bệ hạ là cái người mà ở trên vương vị, đến đây cầu làm gì? Đó là đến đây cầu làm gì? Thì nghe như vậy thì vua Trần Thái Tông đó mới rơi nước mắt, thì mới nói đó là trẫm sớm đã mất cha mẹ, rồi côi cút ở một mình, không có nơi nương tựa, lại thấy là cái hoàn cảnh của đế vương lại là nó thay đổi liên tục, không có cái gì nó trường tồn, cho nên vì vậy đến đây chỉ cầu làm Phật mà thôi, là đến lên núi chỉ cầu làm Phật thôi. Phải nói là cái tâm mà của ngài Trần Thái Tông rất là phi thường, đến để cầu làm Phật. Bởi vì khi mà gặp cái duyên hoàn cảnh đó, là lúc bây giờ là Trần Thái Tông là phát Bồ Đề Tâm, tu hành càng giỏi. Cho nên chúng ta đó là mỗi khi mà gặp bất cứ một cái nghịch cảnh gì, thì chúng ta phải phát cái bồ đề tâm nó càng mạnh hơn nữa, chỉ cầu làm Phật thôi. Bởi vì chỉ có ông Phật là không ai đụng được thôi. Ví dụ như là quý vị ở ngoài, quý vị bị ăn hiếp, người ta nói này nói nọ đụng đến mình, rồi mình buồn, mình phiền não. Nhưng mà có một cái là người ta không thể nào đụng đến được, đó là cái tâm Phật của mình, trí giác ngộ giải thoát của mình, không có ai đụng được hết. Bởi vì nhiều khi đó là sống ở ngoài thế gian đó, là mình tưởng là vui, nhưng mà thật sự không vui gì hết, mà nó gặp rất nhiều cái chướng duyên, rất nhiều cái nghịch cảnh. Vì sao như vậy? Bởi vì tâm nghiệp của chúng ta nó phát ra. Hôm qua có một Phật tử lên nói chuyện với Tề Mãn đó, mới nói là ngày xưa đó là con chưa lập gia đình đó, con cũng muốn đi tu, nhưng mà là khi mà bởi vì là lúc đó con thấy đời nó vui hơn, nó vui hơn cái tâm mà con phát tâm đi tu. Nhưng mà đến khi mà lập gia đình rồi đó, thì bây giờ con mới phát hiện ra một cái điều là đời nó không vui bằng đi tu, nhưng mà đã lỡ chuyến đò rồi thầy. Là tức là nó đã lỡ rồi, đến khi mà phát hiện ra thì nó hơi muộn rồi. Đời nó thấy cũng đơn giản thôi, không có gì hết. Thì lúc đó Tài Bạn mới nói đó, là quý vị sống ngoài thế gian đó, thế gian này là một cái chủ nợ, nợ lớn với mình, cái chủ nợ rất là lớn, mà họ cho vay rất là nặng lãi. Từ khi mà quý vị sanh ra ở thế gian này, từ khi mà mình mang thân tứ đại này, mình tưởng là mình được cái thân này, nhưng mà thật ra đó là chúng ta đã vay mượn một cái thân này, mà vay mượn một cách rất là nặng lãi. Thí dụ như quý vị học Phật pháp, nó là thân này là tạm bợ, thân này là vay mượn, mà mượn rồi là phải trả. Đó là cái cách mà quý vị học Phật pháp lâu nay. Nhưng mà tại mạng thấy như thế này nè, đây không phải là một cái sự mượn đơn thuần, mà nó là một cái sự mà vay rất là nặng lãi. Thí dụ như quý vị đó là mang một cái thân này, mình tưởng là mình vui, mình hạnh phúc lắm, rồi mình mừng lắm, sanh ra đời mình mừng lắm, rồi mỗi năm mình tổ chức birthday, rồi mình làm rùm beng vậy á. Nhưng mà thật ra đó là quý vị cứ nghĩ đi, từ khi mình mang cái thân này đó, là mình khổ nhiều hay là mình vui nhiều? Quý vị tạo nghiệp nhiều hay là ít tạo nghiệp? Mình tạo nghiệp nhiều từ nơi cái thân này, rồi cái thân này nó làm cho mình rất là đau khổ. Thí dụ như bây giờ á, là quý vị á, là nhiều khi những cái khổ mà mình không có cảm nhận được thôi. Quý vị có bệnh không à? Mang cái thân này mình bệnh, mình mệt không? Nhiều khi mình đi cũng không có nổi, đau chân, đau cẳng, rồi đủ thứ cái bệnh. Nói cái bệnh không mình đã thấy mệt rồi, mà chưa nói đến là bao nhiêu phiền não, bao nhiêu khổ đau nó ập đến. Đức Phật nói nước mắt chúng sanh nhiều hơn bốn bể, là mới nói là cái nỗi khổ của chúng sanh nó nhiều hơn bốn bể chứ không phải nước mắt. Đó là cái nỗi khổ chúng sanh nó chồng 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 lên, bởi vì từ mang cái thân này rồi kết nghiệp sống không biết bao nhiêu cái tai ương nó xảy đến. Cho nên á là Khổng Tử mới nói đó, là sở dĩ chúng ta có họa lớn bởi vì mang cái thân này, mà mình cho nó là mình, để rồi mình chịu đau khổ bởi vì cái thân này. Rồi bây giờ quý vị thấy đó, khi mang cái thân này rồi, quý vị có cái gì cũng là cái nợ. Quý vị có cái xe, quý vị cũng nợ chiếc xe. Quý vị có căn nhà, quý vị nợ cái căn nhà. Quý vị có chồng là nợ chồng, có vợ là nợ vợ, đúng không ạ? Có con là quý vị nợ con. Mình nghĩ có con mình vui, mình mừng lắm, nhưng mà con lại là một cái món nợ lớn, mình trả cả đời không hết. Đến khi mình già rồi đó, lời mình cũng trả cũng không xong luôn. Đến khi mình nhắm mắt rồi, mình vẫn trả cũng không hết luôn. Nó như vậy đó, cái gì cũng là những cái món nợ. Cho nên đó là mình có cái gì là mình khổ cái đó. Nhưng mà thế gian này không nhận thức như vậy á, họ không có, họ thèm, họ muốn lắm. À, không có, họ muốn có. Có rồi á là thở không ra hơi, chịu không có nổi. Con biết vậy á là con không làm vậy, con biết vậy là con không lập gia đình, con biết vậy con không cần có con, con biết đủ thứ hết. Đó là những cái món nợ của thế gian. À, cho nên á là mình là cái người vay. Nhưng mà quý vị á là phải biết như thế này nè, khi mà mình vay đó, mình phải dùng cái đó làm cái gì để cho nó có lợi hơn, để mình mới trả được cái nợ đó. Đó là cái điều rất là quan trọng đối với chúng ta. À, ví dụ như có nhiều người vay á là đi chơi, có nhiều người vay đó là mình làm những cái chuyện mà nó thuộc về vô thường. À, ví dụ như bây giờ á mình vay để mình tạo sự nghiệp nè, tạo công danh nè, danh vọng, tạo cho cái bản ngã này. Đó là quý vị tạo cho cái nghiệp vô thường, thì như vậy cái nợ này quý vị trả hoài không hết. Còn nếu mà quý vị vay cái thân tứ đại này, vay cái trần cảnh này, mà quý vị làm một cái chuyện mà xích thế gian, chuyện xích thế gian là quý vị tu hành giác ngộ giải thoát, làm những cái việc nó tốt thiện lành, thì đây là cái sự vay này quý vị trả nổi. Mà chẳng những trả nổi mà quý vị được lời nữa. Giống như là các nhà đầu tư mà vay ngân hàng rồi đầu tư rồi có lợi, trở thành tỷ phú, triệu phú vân vân đó. Đó là những người biết đầu tư mà nó đúng đắn. Người tu của mình cũng như vậy đó. Khi mà mình ra đời á, mình mang cái thân này, biết bao nhiêu là những cái chuyện ở thế gian, cái gì mình cũng vay thêm cả, mà quý vị không biết dùng đúng cách là quý vị trả hoài nó không hết luôn. Còn biết dùng đúng cách là quý vị chỉ trả một đời thôi. Cho nên chính vì vậy đó là chúng ta là phải tu ở trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, hoàn cảnh nó càng khó khăn chừng nào là quý vị dễ tu chừng đó. Giống như cái mùa dịch Covid này nè, quý vị thấy dễ tu hay là khó tu? Rất là dễ tu. Bởi vì á, là quý vị không phải đi làm nè, rồi quý vị không cần phải lo bất cứ một cái gì hết. Ở nhà giống như nhập thất vậy đó, này mà quý vị có thời khóa tu tập nữa là rất là hạnh phúc, rất là ấm lòng, đúng không ạ? Còn mà nếu mà chúng ta mà không có biết tu thì cái mùa dịch này nó khiến con người ta dễ khùng lắm. Tôi giờ không biết làm gì hết, rồi cảm giác nó bo đờ lắm, rồi nó dễ sanh chuyện. Cho nên người ta nói đó là mình ở nhà, rồi sau cái mùa dịch này mà khi mà City Hall mà nó mở cửa đó là người ta sẽ ly dị nhiều lắm. Vì sao vậy? Ở nhà cái mình rảnh đó, mình rảnh cái mình nói chuyện chính trị, cái mình rảnh đó mình nói chuyện thể thao, mình rảnh cái mình nói chuyện tôn giáo. Cho nên thì vậy đó, là khi mà nói chuyện cái bắt đầu là có chuyện nó gây gỗ à. Cho nên đó là trong chùa thầy đó, mỗi lần ai xì ra cái chuyện gì mà nó có chính trị, tính cách thể thao rồi lại nói ở đây không được nói à, ở đây chỉ có tu thôi chứ không được nói à. Nói hồi là dễ mít lòng lắm. À, cấm luôn, không cho. Cho nên như vậy đó là mình thấy nó khỏe. Bởi vì đó là quý vị biết á, là tất cả thời cuộc nào cũng vậy, thời đại nào cũng vậy, nó chỉ là cái tương đối thôi, chứ nó không có cái gì nó tuyệt đối hết. Vì sao? Bởi vì chúng ta sanh ra cái cõi này đó là chúng ta chỉ được một nửa thiện và một nửa ác. Thì tâm của mình á là một nửa thiện nửa ác, thì cái quốc độ này nó cũng phải là nửa thiện và nửa ác thôi, gọi là thiện ác mà nó phân tranh vậy thôi. Nhưng mà thực tế là thế, những cái bối cảnh hiện tại này nó có phải là cái cảnh thật hay không? Thưa quý vị, nó không thật. Trở lại, nó chỉ là do tâm của mình nó phản ảnh ra thôi. Quý vị nếu mà dùng cái tâm nó bình an thì quý vị thấy thế gian này nó bình an. Quý vị dùng cái tâm mà nó bất bình an thì thấy thế gian này nó bất bình an. Cái câu chuyện mà rất là nổi tiếng trong nhà thiền của một cái vị sa di mà chắc là quý vị cũng nhớ, mà mỗi lần mà thầy nhớ đến cái câu chuyện này thầy thấy nó vui lắm. Tức là chuyện của Sa Di Cao. Khi ngài Dược Sơn Duy Nghiễm, ngài hỏi Sa Di Cao: ta nghe nói Trường An náo động, ông có biết chăng? Bởi vì ông Sa Di Cao là ổng từ Trường An đến nơi ngài Dược Sơn Duy Nghiễm để mà hỏi đạo đó. Sa Di Cao chỉ nói một câu à: nước con an ổn. Lúc đó ngài Dược Sơn Duy Nghiễm gật đầu liền tại chỗ. Thực tế thì ở Trường An là đang có nội chiến, tức là đang có sự tranh đấu với nhau. Nhưng mà lòng của Sa Di Cao là an lành, cho nên ngài nói là nước con an ổn. Thì có hai mặt, nước con tức là trong tâm con là an ổn. Nhưng mà không có phải là nói bởi vì trong tâm mình an thì cái cảnh ở ngoài thì nó có lúc nó an, có lúc nó không an. Nhưng mà ở đây đó là ngài nói đến một cái chỗ rất là sâu xa. Sâu xa là cái chỗ là khi tâm mình nó bình an rồi đó, mình thấy các pháp thế gian là nó tự nhiên nó được thanh tịnh. Dù cho nó không thanh tịnh, nó cũng tự trở thành nó thanh tịnh. Giống như bữa nào mà mình vui rồi quý vị, mình vui cái tự nhiên mình thấy á, hai người họ gây gổ với nhau mà mình cũng không có giận gì hết, mình thấy cũng bình thường. Tâm mình nó bình an rồi đó, quý vị thấy cái cảnh xấu quý vị cũng thấy không có gì hết. Tâm bình an rồi không có chuyện gì xảy ra. Trong một cái cuộc chiến đó, là hai bên đang chiến đấu với nhau, đang bắn với nhau, những cái viên đạn bắn với nhau ha, đang bắn với nhau qua lại đó. Thì cái câu chuyện được kể như thế này: lúc bấy giờ tự nhiên á, là hai đội quân thấy một cái đoàn nhà sư đi ngang, thì không biết phải là những cái vị sư này đã chứng thánh hay không, nhưng mà các vị đi ngang, phải đi qua một cái ngang cái con đường đó, mà các vị này không biết là hai bên đang chiến đấu với nhau như thế nào, mà các vị không biết là có biết hay không, hay là biết mà các vị vẫn đi. Nhưng mà khi mà thấy một cái đoàn nhà sư đi ngang đó bằng một cái trạng thái là rất là an lành, tự tại, mà không có một chút do dự và sợ hãi gì hết, thì từ nơi cái tâm nó an lành, thanh tịnh như vậy đó, đoàn nhà sư đi ngang á, là tự nhiên hai bên đó là ngừng nổ súng. Tức là họ thấy một cái điều kỳ lạ là có cái đoàn người nhà sư đi ngang mà bằng một cái tâm rất là nó an lành. Thì cái từ trường mà của đoàn nhà sư đó nó phát ra hai bên, mà cái sự giao cảm là hai đội quân, tự nhiên hai đội quân không còn một ý chí nào chiến đấu hết. Họ nghĩ trong đầu đó, tại sao mình phải chiến đấu, tại sao mình phải sát phạt lẫn nhau. Hai bên đều bỏ súng hết. Thì đó là cái câu chuyện mà được kể lại. Thì như vậy đó, là khi mà cái tâm bình an của quý vị đã có rồi thì tự nhiên nó sẽ biến tướng cảnh giới. Giống khi mà thời ngài Triệu Châu đó, là vua Yên và vua Triệu đó, là nước Yên và nước Triệu, nước Yên tức là nước Yến á, là hai đội quân đó đang chiến đấu với nhau, mà ngay ở nơi cái tỉnh Triệu Châu đó, ngài Triệu Châu tức là ngài Tùng Thẩm đó, ở nơi đó, cái làng đó, cho nên người ta nói là cái làng Triệu Châu, ngài Triệu Châu luôn đó. Thì hai vua này đánh nhau mà trong cái làng mà của ngài Triệu Châu đang ở. Tự nhiên á, là hai bên đang chiến đấu với nhau, thì hai vị vua Yên và vua Triệu đó tự nhiên thấy ở chính giữa là nó phát lên một cái luồng sáng, cho nên mới hỏi là ở đây có đạo nhân hay không, mà tại sao có hiện tượng lạ như vậy. Thì hai ông vua này cùng đến với ngài Triệu Châu và hỏi đạo. Khi đến ngài Triệu Châu xong rồi đó, là hai bên giải tán quân đội, tức là họ không còn chiến đấu với nhau nữa. Thì như vậy mới thấy đó, là từ cái tâm bình an của bất cứ một cái người nào nó phát ra ở trong một cái căn nhà, ở trong một cái cộng đồng xã hội thì tự nhiên là khiến cho quốc độ và cảnh giới đó đều được bình an cả. Cho nên mới nói tâm bình an thì cái cảnh nó sẽ được bình an. Cho nên vì vậy đó, nhiều khi quý vị nói đó, mình là cái con người sống trong một đất nước, mình phải lo cái này lo cái kia, nhưng mà cái chuyện lo của mình á là nó lo không có tới đâu cả. Cái việc bổn phận của cái người cư sĩ tại gia, cái người đệ tử của Đức Thế Tôn là phải nỗ lực tu hành, nỗ lực để cho mình được giác ngộ giải thoát, thì đây mới là đúng chánh lý, đúng chánh đạo. Hồi nãy Tuệ Mãn nói đó, mình đã vay nợ thế gian này thì mình phải sử dụng cái đó cho nó có cái kết quả, chứ mình đừng có sử dụng vào cái việc, vào cái pháp nó vô thường, nó thay đổi và nó sanh diệt. Thì như vậy mình trả hoài nó không hết đâu. Quý vị sử dụng vào cái pháp tối thượng là tu hành, là giác ngộ giải thoát, thì như vậy đó, đó là cái chỗ mà chúng ta nên làm. Cho nên vì vậy đó là mình phải sống trọn vẹn với bối cảnh mà chúng ta đang có hiện nay, để rồi chúng ta nỗ lực tu hành giác ngộ giải thoát. Hôm qua cũng có một Phật tử bệnh mới đi mổ về, gọi Tài Phản mới nói thầy con mới vừa mổ về bình an hết rồi mà nó bị đau quá, cũng thấy hơi khó chịu. Thì Tài Phản mới nói đó là khi mà cô bệnh thì cô đừng bao giờ mong hết bệnh. Quý vị thấy lạ không? Thường mình bệnh mình phải mong hết bệnh chứ. Mà khi mà nói chuyện với Tài Mãn, nhiều khi họ nói là ông thầy này chắc cũng trời thần đức lỡ. Nhưng mà Tài Mãn nói là nói nó đúng, đúng lý đàng hoàng. Khi mình bệnh mình đừng bao giờ mong hết bệnh. Vì sao? Bởi vì khi mình mong hết bệnh á, mà nó bệnh mình khó chịu lắm. Mình mong mình hết đau mà nó đau mình nổi giận. Cho nên vì vậy đó là mình cứ đừng bao giờ mình mong mình hết bệnh, mà phải để cho cơ thể mình sống một đời sống rất là tự nhiên, để cho nó trở về chính nó, tự nó trị liệu nó, tự nó hoàn thiện nó, mà mình chỉ ở trong nó mà mình tu thôi. Nghĩa là thân bệnh mà tâm mình không bao giờ bệnh. Thì như vậy đó là cô sẽ mau hết bệnh. Thì một ngày cũng được, hai ngày cũng được, ba ngày cũng được, một tháng cũng được. Rồi á, thường á, rồi cái người lớn tuổi thì lại bị tuổi, lại nói là mình là cái nợ xã hội, nợ chồng, nợ con, rồi mọi người sẽ khó chịu, rồi vân vân. Không phải. Mình biết tu là mình trả đủ luôn á. Đủ là như thế nào? Mình trở thành một cái tấm gương sáng. Một ngày nào đó, những người con của mình, những người huynh đệ đạo bạn của mình mới nghĩ lại, mình bệnh, cái cô đó có bệnh mà cổ được tự tại an vui, cổ không có đau buồn, cô không có sợ hãi, cô không có khó chịu, mà cổ vẫn tu hành được. Cho nên á, mình lại giúp người ta, mặc dù là những cái ngôn ngữ mà chưa từng nói bằng lời, mà từ cái hành động của mình. Cho nên vì vậy đó, mình lúc nào mình cũng làm lợi ích cho gia đình, lúc nào chúng ta cũng làm lợi ích cho xã hội cả. Mình tu không phải là tiêu cực, mà đây là cái điều rất là tích cực đối với xã hội, đối với con người, và nhất là bản tâm của mình, và cùng khắp cho tất cả chúng sanh. Cho nên nếu quý vị gặp bất cứ một cái hoàn cảnh nào mà khó khăn đến với mình, chướng duyên nghịch cảnh, đều phải phát được vô thượng tâm, tức là vô thượng bồ đề, cầu giác ngộ giải thoát, sống trọn vẹn trong cái hoàn cảnh đó để chuyển hóa nội tâm của mình. Ở góc độ nào nó cũng có những cái tốt, góc độ nào nó cũng có hay. Nhìn cái nghịch cảnh bằng một cái ánh mắt là lạc quan, rồi tất cả những cái nghịch cảnh đó đều là những cái may mắn cho mình, nếu mà mình biết cách chọn lọc. Cho nên đó, là Hòa Thượng Trúc Lâm đó, ngài nói một cái câu là đãi cát để tìm vàng. Tức là ở trong nơi cái nghịch cảnh chướng duyên đó mà chúng ta nhận lấy được một cái kho báu của chính mình, đó là cái điều hy hữu nhất. Mong là tất cả quý vị trong cái mùa dịch bệnh này, chúng ta càng nỗ lực tu hành nhiều hơn, càng sáng rõ tâm mình hơn, chuyển cái chướng duyên thành cái thắng duyên, chuyển cái nghịch cảnh làm cái thuận cảnh, chuyển cái khó khăn biến thành cái đề hồ bồ đề, giác ngộ giải thoát, đó là cái người thiện giả, đó là cái người thiện trí, thì chúng ta thừa hưởng được cái trí huệ từ nơi Đức Thích Ca Mâu Ni, từ nơi chư Phật, từ nơi chư vị Bồ Tát, là chúng ta được vui và an lành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi. À, mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tầng